là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những đóng góp của các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp đó là ghi nhận phong trào sáng tạo khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái ước đạt trên 3.623 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2022, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo triển khai dự án mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu lên 70 ha, xây dựng kế hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh tại cụm công nghiệp Âu Lâu, tập trung phối hợp với doanh nghiệp. Thành phố cũng tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2022 và ra mắt Hội Doanh nghiệp thành phố. Phối hợp với Vietinbank Yên Bái xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố năm 2022. Nhờ vậy, trong 9 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái ước đạt trên 3.623 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, bằng 84,3% kế hoạch tỉnh giao năm 2022. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục quan tâm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, các chính sách khuyến khích đầu tư, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển gắn với giải quyết việc làm. Đồng thời khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Thành phố đầu tư mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu tối đa lên 75 ha để thu hút đầu tư, đảm bảo mặt bằng cho các dự án. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2022 đạt 4.600 tỷ đồng và thành lập 120 doanh nghiệp.
Thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Yên Bái. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bước đầu đạt hiệu quả tích cực. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phổ biến quán triệt nội dung cơ bản của đề án và các vấn đề liên quan đến phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp nhận người dân tham gia bảo hiểm y tế sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng VNEID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đã có gần 225.000 người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn hiệu lực để đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân. 13.200 người sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh. 191 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có bệnh nhân đến khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh phối hợp kê khai số định danh cá nhân, căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia đối với 4 dịch vụ công.
Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 694 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng năm 2022, các cấp hội đã nhận đỡ đầu 152 trẻ, nâng tổng số trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu hiện nay là trên 200 trẻ với tổng số tiền vận động hỗ trợ trên 310 triệu đồng. Để tạo sức lan tỏa, các cấp hội đã tổ chức truyền thông giới thiệu về chương trình, các câu chuyện về mẹ đỡ đầu và trẻ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, biểu dương điển hình các cặp mẹ đỡ đầu và con. Các hoạt động nâng cao năng lực hỗ trợ thực hiện chương trình cũng được triển khai như tập huấn hướng dẫn cách thức triển khai, kết nối giới thiệu đào tạo, bồi dưỡng mẹ đỡ đầu, người chăm sóc thay thế về kỹ năng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ phù hợp với độ tuổi, tư vấn sức khỏe tâm lý lứa tuổi, hỗ trợ kết nối tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề sau khi tốt nghiệp, hướng dẫn kỹ năng sống và an toàn cho trẻ, tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm tham quan học tập. Qua chương trình giúp cho trẻ mồ côi vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên trên con đường phía trước.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ hộ nghèo ở các xã này vẫn ở mức cao. Do vậy, để giảm tỷ lệ hộ nghèo đã chiều xuống còn 13% theo bộ tiêu chí đề ra là rất khó khăn. Cụ thể, huyện Yên Bình có 4 xã đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, thì xã Ngọc Trấn tỷ lệ hộ nghèo là gần 24%, Yên Thành trên 41%, Phúc An trên 34% và Tân Nguyên trên 33%. Đối với huyện Lục Yên có 3 xã đăng ký đạt nông thôn mới năm 2022 là Lâm Thượng, An Lạc, Minh Chuẩn, thì tỷ lệ hộ nghèo lần lượt là 36%, trên 27% và trên 31%. Huyện Văn Chấn có 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 là Gia Hội và Bình Thuận. Tỷ lệ đa nghèo đa chiều cũng đang ở mức cao. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, hiện nay các xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhất là các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, nhằm hỗ trợ các hộ nghèo có thêm điều kiện để vươn lên thoát nghèo như hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm. Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo ở các xã này vẫn ở mức cao. Do vậy, để giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 13% theo bộ tiêu chí đề ra là rất khó khăn. Cụ thể, huyện Yên Bình có 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, thì xã Ngọc Trấn tỷ lệ hộ nghèo là gần 24%, Yên Thành trên 41%, Phúc An trên 34% và Tân Nguyên trên 33%. Đối với huyện Lục Yên có 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 là Lâm Thượng, An Lạc, Bình Chuẩn thì tỷ lệ hộ nghèo lần lượt là 36%, trên 27% và trên 31%. Huyện Văn Chấn có 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 là Gia Hội và Bình Thuận, tỷ lệ nghèo đa chiều cũng đang ở mức cao. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, hiện nay các xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhất là các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ các hộ nghèo có thêm điều kiện để vươn lên thoát nghèo như hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Trong 9 tháng năm 2022, huyện Yên Bình đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư quảng bá về du lịch vùng Hồ Thác Bà và các mô hình du lịch cộng đồng sinh thái trên địa bàn. Qua đó đã thu hút trên 250.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 151 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện Yên Bình cũng đã quan tâm phát triển dịch vụ du lịch, các sản phẩm du lịch mới hướng tới sự bền vững, lâu dài, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động du lịch của huyện theo chiều sâu như du lịch văn hóa cộng đồng, văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm, homestay, vui chơi giải trí, sinh thái, theo hướng kết nối các tour tuyến, góp phần đưa du lịch của huyện phát triển bền vững, trở thành thế mạnh trong cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương.
Đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tổ chức kiểm tra trên 120 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 236 triệu đồng. Các loại hàng hóa bị xử lý tịch thu tiêu hủy gồm bánh kẹo, thuốc lá điện tử, quần áo, khoáng sản, lâm sản. Dự báo những tháng cuối năm, thị trường sẽ có nhiều diễn biến phức tạp khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Do vậy, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiếp tục nắm tình hình, dự báo những biến động có thể xảy ra để kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ găm hàng, bán hàng hóa cao hơn giá niêm yết đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, trang bị thiết bị y tế và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại, qua đó góp phần ổn định thị trường.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua với phẩm chất của người lính Cụ Hồ, các hội viên cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã đoàn kết thống nhất, không ngừng phát huy tinh thần tự lực tự cường, khát vọng vươn lên cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần không nhỏ vào hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả mà các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022 qua phóng sự sau.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nghèo khó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại Lữ đoàn 297 Quân khu 2 trở về địa phương với phẩm chất của người lính Cụ Hồ được rèn luyện trong quân ngũ, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nỗ lực vươn lên. Cựu chiến binh Lương Công Chức, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã bắt tay vào làm kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Với kiến thức là trung cấp xây dựng, ông đã mạnh dạn nhận xây dựng các công trình nhà dân, đồng thời phát triển kinh tế đồi rừng, ươm cây giống và đầu tư chăm sóc nuôi lợn theo quy mô lớn. Làm ăn hiệu quả, đến đầu năm 2022, ông cùng với vợ tiếp tục thành lập hợp tác xã dịch vụ chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi cho bà con nông dân trong xã và các khu vực lân cận. Chăm chỉ lao động, mỗi năm sau khi trừ mọi chi phí, ông đã thu về từ 200 đến 500 triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, hợp tác xã của ông còn tạo việc làm cho 10 lao động nhàn rỗi tại địa phương với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Ông Lương Công Chức, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
trong cái thời gian quân ngũ đã rèn luyện cho bản thân tôi là được những cái truyền thống của anh hùng Cụ Hồ. Ở cái thời buổi kinh tế nó khó khăn như thế thì cũng phát huy cái sức mạnh, cái sự hiểu biết của mình để làm kinh tế cho gia đình, và đến nay đã được như cái kết quả đã thành đạt được như ngày hôm nay.
Với khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, từ phong trào cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh tỉnh đã duy trì và thành lập mới 71 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 18 hợp tác xã, 261 tổ hợp tác, 83 trang trại, 926 gia trại và hơn 2.000 cơ sở sản xuất kinh doanh tổng hợp do cựu chiến binh là chủ. Hoạt động hiệu quả, thu hút trên 24.000 lao động là cựu chiến binh và con em cựu chiến binh, đảm bảo việc làm ổn định, có mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 5 đến 10 triệu đồng trở lên. Ông Nguyễn Văn Lợi, tổ 11, thị trấn Cửu Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi thì lính chống tàu, tôi nhập ngũ 283 năm 83, nên là khi trở về quê hương địa phương ấy, thì chúng tôi cũng lại là những người làm kinh tế trong gia đình. Thì thực ra mà nói thì để đảm bảo được trong kinh tế gia đình, nếu mà không phát triển nhà nông, mình không chăn nuôi, chơi trồng trọt gì thì không bao giờ phát triển kinh tế cao được. Vì vậy thì chúng tôi quyết định đi sâu vào vấn đề là chăn nuôi. Mà chăn nuôi thì chúng tôi cũng đã chọn lọc được cái con gì, đến cuối cùng thì chúng tôi sẽ nuôi con bò để đảm bảo làm sao cho cuộc sống cho gia đình và cũng như là cho con cái trong cuộc sống sau này. Con bò tuy rằng là nó lãi suất không cao lắm nhưng mà nó rất chịu ổn định. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bệnh tật nó sẽ ít, mà có bệnh nữa nó rất dễ chữa, nó không như là các con khác. Thế nên là chúng tôi đã quay sang quyết định là đầu tư con bò.
Phát huy tinh thần tự lực tự cường, ý chí vượt khó vươn lên, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, với nhiều cách làm hay, chủ động sáng tạo, tiếp cận thị trường, huy động được nhiều nguồn lực, các chính sách hỗ trợ về phát triển kinh tế. Với phương châm không cam chịu đói nghèo, các cấp hội đã tích cực động viên cán bộ hội viên cựu chiến binh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vươn lên trong cuộc sống và làm giàu hợp pháp. Đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống hội viên, giảm nghèo nhanh và bền vững. Nhờ đó có trên 1.400 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mỗi năm có trên 650 hộ gia đình cựu chiến binh có mức doanh thu trên 200 triệu đồng trở lên. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho phẩm chất sáng ngời của người lính Cụ Hồ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn đoàn kết và đổi mới để làm giàu cho quê hương đất nước. Nhờ đó, nhiệm kỳ đã giảm 6,78% số hộ hội viên cựu chiến binh nghèo, đưa số hộ hội viên cựu chiến binh có mức sống khá và giàu từ 43,6% lên 56,54%. Đã có 2.469 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Nhiều mô hình tiêu biểu được các cấp hội vinh danh học tập. Ông Trần Hữu Vượng, hội viên cựu chiến binh thôn Nong Tài, xã Thượng Mừng La, huyện Văn Chấn cho biết.
Trước những chăn nuôi nhỏ lẻ, từ khi được đi học, vì tập huấn các cái khóa dịch vụ thú y thì chúng tôi đã rút được kinh nghiệm là làm xây dựng quy mô trang trại đấy, và phòng trừ bệnh cho vật nuôi là coi như là đảm bảo, và cái thức ăn, cái sản phẩm đưa ra thị trường là nó phải sạch sẽ, phải đảm bảo uy tín và chất lượng.
Một trong những hoạt động ghi dấu ấn trong nhiệm kỳ qua là các cán bộ hội viên cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, với phong trào cựu chiến binh hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến hoa màu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, định hướng rõ những việc làm cụ thể để các hội viên cựu chiến binh phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nói chung và các hội viên cựu chiến binh nói riêng. Dù đất đai không rộng, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, nhưng khi địa phương triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng, thôn 4, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã không ngần ngại hiến hơn một sào ruộng nước và đất vườn, chung tay cùng với địa phương làm đường giao thông nông thôn. Với ông, việc hiến đất không chỉ phát huy phong trào cựu chiến binh gương mẫu, mà quan trọng hơn đó là tạo điều kiện cho người dân giao thương phát triển kinh tế, con em được đi học thuận tiện. Ông Nguyễn Văn Dũng, thôn 4, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Gia đình thì đất đai nó rất là hạn hẹp, thì bây giờ vì tập thể, vì nhân dân, vì mọi người đi, đấy, gia đình chúng tôi cũng sẵn sàng là hy sinh cho dân bản và cái nhất để mở rộng con đường ra, để cho cái nhất là bản thân mình đi, bà con đi lại cho nó thoải mái dễ dàng. Gia đình coi như là đất đai chỉ có hạn thôi, gia đình cho vì tập thể lấy bao nhiêu thì gia đình cũng sẵn sàng hy sinh thôi, chứ cũng chẳng có vấn đề gì có suy nghĩ cả.
Với bước phát triển khá toàn diện vững chắc trên tất cả các mặt hoạt động, giữ vững và phát huy được bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chung sức đồng lòng vượt khó vươn lên. Nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh đã hoàn thành toàn diện 12 trên 12 chỉ tiêu, trong đó hoàn thành vượt mức 8 trên 12 chỉ tiêu. Kết quả đó là động lực để Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tiếp tục đoàn kết, tích cực tham gia các chương trình phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu để đóng góp nhiều hơn nữa trong lao động, công tác, đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh. Ông Nguyễn Trung Thái, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cho biết:
Tiếp tục phát huy phẩm chất và truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục tỏa sáng trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, tập trung vào xây dựng thành công cái mô hình nông thôn mới, nhất là các cái địa phương mà đã hoàn thành thì sẽ là nông thôn mới kiểu mẫu. Thế và không can chịu đói nghèo và lạc hậu để làm sao tham gia cùng với cấp ủy chính quyền các cấp phát triển cái kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường. Đây là cái việc mà cựu chiến binh là rất là cần thiết. Vấn đề thứ ba, đối với các tổ chức hội thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến xây dựng cái tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Thế và các đồng chí cán bộ phải tiếp tục được lựa chọn, rèn luyện, đào tạo để xứng đáng với cái trọng trách mà cấp ủy chính quyền và tổ chức hội cấp trên giao phó.
Những kết quả mà các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đạt được trong chặng đường 5 năm qua đã để lại những dấu ấn đậm nét, tạo nên những gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển chung của tỉnh nhà. Đây chính là động lực để hội viên cựu chiến binh tỉnh Yên Bái vững bước trong chặng đường mới, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động để giúp chị em sáng tạo khởi nghiệp, từ đó phát huy được vai trò, tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo cũng như vị thế của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Ra mắt và đi vào hoạt động từ năm 2021, Hợp tác xã Gia Hưng ở thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái có 7 thành viên, do chị Phạm Thị Thu Trang làm giám đốc. Hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh với khoảng 100 sản phẩm, chủ yếu là các loại thảo dược và đặc sản Tây Bắc như nấm linh chi, nấm lim rừng, củ tam thất Bắc, ba kích, sâm rừng, mật ong, trà san tuyết, suối giàng. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng đến nay các sản phẩm của hợp tác xã ngày càng có nhiều khách hàng tin dùng. Không chỉ cung ứng tới các tỉnh thành trong khu vực miền Bắc, sản phẩm của hợp tác xã đã có mặt ở thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tháng hợp tác xã Gia Hưng đạt doanh thu 300 đến 500 triệu đồng và tạo việc làm ổn định cho 3 lao động, mức thu nhập 5,5 triệu đồng một người một tháng. Với mong muốn chủ động được nguồn nguyên liệu chế biến đáp ứng nhu cầu thị trường, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, chị Phạm Thị Thu Trang, giám đốc hợp tác xã Gia Hưng đã tham gia và đạt giải trong cuộc thi Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức với ý tưởng xây dựng mô hình trồng sản xuất và tiêu thụ dược liệu ba kích và hà thủ ô. Chị Phạm Thị Thu Trang, giám đốc hợp tác xã Gia Hưng, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Hiện tại cây ba kích và cây hà thủ ô về đầu vào rất là thiếu, và hiện tại ba kích thì nhập chủ yếu với là thị trường ở bên Trung Quốc thì mình không khẳng định được về chất lượng. Bây giờ là hợp tác xã chúng tôi là muốn là trồng cái cây ba kích ở tại địa phương là Yên Bái thì mình có thể đảm bảo được đầu ra, là một cái đảm bảo được chất lượng của sản phẩm. Và cái cây hà thủ ô và cây ba kích ấy thì rất phù hợp với thổ nhưỡng đất ở Yên Bái. Ngay từ khi thành lập hợp tác xã thì hội phụ nữ đã động viên này, ủng hộ chúng tôi rất là nhiều về từ khâu thành lập hợp tác xã và cho chúng tôi tham gia các lớp tập huấn. Thì hiện tại với ý tưởng của chúng tôi là trồng cây ba kích và cây hà thủ ô thì mong muốn là bên hội phụ nữ sẽ giúp chúng tôi về khâu về đất đai này, về kỹ thuật này, về con người và về thị trường.
Sau khi xây dựng gia đình,
nhận thấy nuôi dúi không tốn công sức lại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2018, chị Lý Thị Huế ở thôn Đồng Lần, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi dúi với quy mô nhỏ. Nhờ chủ động được nguồn thức ăn và chú trọng áp dụng kỹ thuật và chăn nuôi nên đàn dúi phát triển tốt. Mỗi năm dúi đẻ 3 đến 4 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 6 con. Sau khi trừ chi phí, chị Huế thu về hàng trăm triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị Huế còn chia sẻ kinh nghiệm giúp các hội viên phụ nữ trong và ngoài xã cùng phát triển. Năm 2021, Hợp tác xã Dược liệu và Chăn nuôi Động vật rừng Cường Thịnh được thành lập do chị Lý Thị Huế làm giám đốc. Trong năm 2022, mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ nguồn vốn vay giải quyết việc làm với số tiền 40 triệu đồng. Chị Huế đã có ý tưởng phát triển mô hình chăn nuôi dúi thương phẩm, để từ đó phát triển hợp tác xã trở thành mô hình hoạt động kinh tế hiệu quả. Chị Lý Thị Huế, giám đốc Hợp tác xã Dược liệu và Chăn nuôi Động vật rừng Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Tôi xem sách báo nhiều rồi là những cái mô hình chăn nuôi ở trên điện thoại ấy, tức là hay xem điện thoại thì thấy cái mô hình nuôi dúi nó là cái mô hình khá là hiệu quả. Thì thức ăn cũng không mất nhiều, tốn quá nhiều chi phí và dễ tìm, dễ kiếm. Chúng tôi được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì được tham gia đào tạo cái lớp tập huấn của tỉnh, được mở rộng về cái kiến thức chăn nuôi cũng như là kỹ thuật.
Thời gian qua, thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai các giải pháp với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, như tổ chức các hoạt động Ngày Phụ Nữ Sáng Tạo Khởi Nghiệp, đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nâng cao năng lực kinh doanh cho phụ nữ có ý tưởng khả thi, nữ chủ doanh nghiệp, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác mới thành lập, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghề cho lao động nữ, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn trong khởi sự khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao kiến thức kỹ năng cho những hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh khả thi và thực tế, phát triển mô hình kinh tế hiệu quả. Đến nay, nhiều phụ nữ đã có ý tưởng khởi sự, kinh doanh, khởi nghiệp, được hội giúp đỡ và khởi nghiệp thành công, đặc biệt đã tuyên truyền vận động hỗ trợ thành lập mới 29 doanh nghiệp, 35 hợp tác xã, trên 670 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Tiếp tục thực hiện tốt đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Ngày Hội Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2022 với các hoạt động trưng bày gian hàng quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ các sản phẩm vùng miền của địa phương, trao giải cuộc thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp, qua đó nhằm tăng cường sự liên kết, phối hợp, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong xúc tiến thương mại, phát triển kinh doanh và hội nhập. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết,
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về khởi nghiệp và thúc đẩy thực hiện hóa các ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh được triển khai trong thực tiễn cuộc sống. Thứ hai, làm thế nào để tạo những điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách để giải đáp những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ có điều kiện để phát triển, như là quan tâm, hỗ trợ nguồn vốn, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Thứ ba là duy trì hoạt động của các câu lạc bộ của Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Yên Bái. Làm thế nào? Đây là sẽ là những cái hạt nhân nòng cốt để giúp đỡ các đối tượng phụ nữ tham gia vào phong trào khởi nghiệp và giúp họ có một cái sự sáng tạo khởi nghiệp kinh doanh để họ tự tin hơn, mạnh dạn hơn khởi nghiệp. Làm thế nào để giảm được nghèo bền vững và làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng và xã hội. Và từ đó để phát huy và phát động một cái phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế để không để ai bị bỏ lại phía sau và góp phần xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái nói chung, cho hội viên phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ.
Với nhiều cách làm sáng tạo và thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, giúp nhiều hộ hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc, góp phần khẳng định vị trí của chị em phụ nữ trong xã hội, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, định hướng sản xuất cây ăn quả của tỉnh Yên Bái là phát triển theo hướng hàng hóa mang tính bền vững. Để đạt được điều này thì yêu cầu đặt ra là đi đôi với khối lượng hàng hóa lớn thì cũng cần có sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã, chất lượng, phải đảm bảo yêu cầu, phải tạo ra được những sản phẩm đặc trưng riêng có của mỗi vùng miền. Những năm qua, khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, huyện Quảng Trải đã phối hợp với các ban ngành, đặc biệt là ngành khoa học và ngành nông nghiệp, để triển khai các đề tài khoa học nhằm đưa những giống cây mới vào sản xuất, mở ra các hướng phát triển kinh tế bền vững cho nhân dân, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là huyện vùng cao thuộc diện khó khăn của tỉnh Yên Bái, cuộc sống của người dân vùng Quảng Trải phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, huyện đã tích cực vận động người dân dựa vào tiềm năng lợi thế của địa phương để chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trong đó có việc trồng một số loại cây ăn quả, tận dụng các đề tài khoa học để đưa vào trồng thử nghiệm, kiểm chứng rồi nhân rộng các mô hình cây ăn quả. Đến nay, Quảng Trải đã phát triển được một số loại cây ăn quả mới có hiệu quả cao như hồng Fuji, đào, lê. Ông Lê Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trải cho biết.
Cũng nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật thì huyện cũng mạnh dạn đã chuyển đổi một số những mô hình theo cái hướng là chuyển đổi tích cực về cái cơ cấu cây trồng vật nuôi. Cụ thể là trong cái thời điểm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chọn một số những cây mà thích ứng phù hợp với cái điều kiện về thời tiết, khí hậu cũng như là về đất đai, ví dụ như là cây lê, cây hồng giòn, thế rồi rau sạch và một số những giống khác. Cụ thể trong giai đoạn vừa rồi thì cái lê cũng đã trồng ban đầu từ 1,5 bây giờ khoảng 5 hecta.
Gia đình ông Thảo Nhà Của, thôn Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải là một trong những hộ tiên phong tham gia các dự án khoa học tại địa phương. Những năm trước, ông Của biết đến cây hồng Fuji, đồng thời tích cực tham gia trồng thử nghiệm. Nhờ tuân thủ quy trình khoa học, đồng thời lựa chọn được loại cây phù hợp với khí hậu đất đai của địa phương, nên giống hồng Fuji phát triển tốt. Đến nay, gia đình ông Của đã có hơn 1 hecta với 80 gốc hồng Fuji, đã cho thu hoạch với sản lượng cao, giá trị kinh tế cao. Ông Của cho biết. Cây hồng này rất sai quả, từ năm thứ 3 trồng đã cho quả. Mỗi cây thu hoạch khoảng 40 đến 50 kg, 5 đến 6 quả là được 1 kg rồi. Quả to, ăn rất giòn và ngọt, giá bán cao lắm, từ 32 đến 35 nghìn đồng 1 kg mà còn không có nhiều để bán. Năm 2019, gia đình anh Vàng A Công, bản Mỹ Háng Tâu, xã Pung Luông tham gia trồng thử nghiệm giống đào ghép trên diện tích hơn 1 hecta, được chuyển đổi từ giống chè trung du kém năng suất. Từ khi chuyển đổi sang giống đào mới, anh Công nhận thấy nhiều ưu điểm nổi bật như công chăm sóc ít, cây khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh. Từ năm thứ 2 cây đào đã cho thu hoạch, bước sang năm thứ 3 sản lượng đạt khá cao, trung bình mỗi cây cho quả từ 3,5 đến 3,8 kg. Với giá bán dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng 1 kg đã tạo nguồn thu ổn định cho gia đình anh Công. Anh Công cho biết. Lúc đầu trồng cây đào cũng sợ như giống đào cũ, cây ít quả, không bán được giá cao. Tuy nhiên, được cán bộ khoa học phòng nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật, mình làm theo thì thấy cây dễ chăm, ra nhiều quả, lại chín sớm hơn nên bán được giá. Mình nghĩ cứ làm theo đúng kỹ thuật và chăm sóc tốt thì trồng đào này sẽ mang lại nhiều tiền hơn cho gia đình. Điểm chung của các mô hình hồng Fuji, đào ghép đã và đang cho hiệu quả kinh tế cao tại huyện Mù Cang Chải là xuất phát từ các đề tài khoa học do huyện phối hợp với ngành khoa học, ngành nông nghiệp triển khai. Trên thực tế, đây không hẳn là những giống cây hoàn toàn mới, nhưng điểm khác là địa phương đã đưa những bộ giống mới có sản lượng chất lượng cao hơn thay thế cho cùng loại cây, nhưng giống cũ. Do được nghiên cứu, trồng thử nghiệm tại nhiều vùng có khí hậu tương đồng, nên khi đưa vào triển khai tại địa phương, có nhiều điều kiện để phát huy hiệu quả. Từ các mô hình điểm, người dân đã được chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ giống, phân bón để nhân rộng ra các xã trên địa bàn huyện. Với một huyện vùng cao trình độ dân trí chưa đồng đều, thì cách phát triển cây ăn quả dựa trên ứng dụng khoa học kỹ thuật từ việc triển khai các đề tài khoa học là một giải pháp hữu hiệu và thiết thực để giúp người dân học tập và làm theo.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.